bên kia vẫn nói là khổ thay các pháp hữu vi đều là vô thường. Nay Thế Tôn đi vào Niết Bàn, Ngài ở nơi an lạc, tịch diệt. Nhưng mà Đức Phật nói mình vô thường hữu vi cũng là bất khả đắc, cũng tính chính là tính không. Niết Bàn đó do đó cũng chính là không. Cái đó mới là đại Niết Bàn. Mà không thấy ra cái đó thì là vô minh. Thành ra lần đầu Đức Phật dạy là hãy diệt vô minh. Đó là đầu mối của sinh tử. Thứ hai, Đức Phật nói rõ lên vô minh là gì. Vô minh là không thấy ra cái pháp tướng như vậy. Lần thứ ba, Đức Phật nói rõ hơn nữa và bản thể của vô minh. Lần thứ ba, sau khi mà thuận nghịch nhập siêu việt định xong, Đức Phật nói, ta dùng Phật nhãn xem khắp tất cả các cõi, ba cõi thể tánh của vô minh. Từ vô minh ra ba cõi, giờ đây vô minh là gì mà mình muốn diệt? Thể tánh của vô minh vốn là giải thoát. Thành ra Ngài Huyền Giác nói vô minh thật tánh tức Phật tính. Thể tính của vô minh vốn là giải thoát. Tìm vô minh, tìm khắp mười phương, không bao giờ có thể nắm bắt được vô minh. Nên cội gốc, cho nên vô minh là không. Cội gốc là không, nhánh lá thì đều giải thoát. Vô minh giải thoát như vậy, cho nên cho đến vô minh hành, thức, danh sắc, 12 nhân duyên đó, đều được giải thoát. Do cái lý do thấy rõ như vậy với Phật nhãn, nên ngày nay ta an trụ thường tịnh diệt quang gọi là Đại Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn của bên Đại Thừa này rất là vi diệu, mà mình phải suy tư duy ghê lắm. Thì Đức Phật xuất nhập như vậy, và cuối cùng thì ba lần cảnh cáo vậy rồi, nói về pháp tính, nói về Đại Bát Niết Bàn đúng nghĩa là gì đó, Đức Phật mới nhập vào tứ thiền, nhập Đại Bát Niết Bàn. Thì đó là mình nghe những kinh mà trùng với nhau thì mình thấy hai bên có khác nhau. Thành ra theo như bên Nam Tông giáo lý đó, thì tham sân si là cội gốc của sinh tử luân hồi. Diệt trừ tham sân si đi đó, là diệt trừ đau khổ luân hồi đó. Cái cảnh giới mình chứng được cứu cánh mà vĩnh viễn, nó gọi là cứu cánh, có nghĩa là vĩnh viễn không còn đau khổ nữa, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn như thế đó là thực sự đó, thì mình muốn rõ cái Niết Bàn thì mình đừng có nên trực tiếp suy tư về Niết Bàn và hỏi cái Niết Bàn là gì. Mà Niết Bàn, mình chỉ biết cái nghĩa của Niết Bàn là diệt hết tất cả khổ một cách cứu cánh. Cho nên mình cần phải học khổ là gì. Nếu mình không chịu học khổ là gì mà mình chỉ muốn tìm nghĩa của Niết Bàn là mình sẽ chối với liền. Như bữa trước mình nghe mà ngoại đạo nói đó, ngoại đạo bảo chứ người ta ở đời ấy có không có một con mắt người ta đã thấy khổ, mà giờ Niết Bàn tịch diệt không có gì hết thì nó khổ chết đi. Thành ra chính vậy nên mình phải hiểu cái nghĩa của khổ cái hãng. Niết Bàn nghĩ khổ như ngoại đạo nghĩ khổ như vậy là hoàn toàn chưa biết gì về khổ đế hết. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới phải thuyết về khổ, ba cõi là khổ. Bởi vì ba cõi đều thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi, hữu là có, vi là làm. Có làm tức là được tạo ra, không phải là tự nó có mà nó được tạo ra. Tất cả cái gì được tạo ra nó phải vô thường. Không có thể nào nó thường hằng được hết á. Mà tất cả ba cõi như vậy, ba cõi của hữu tình, mà khổ đau là nó là vấn đề của hữu tình, không phải của vô tình. Cục đá nó không cần khổ đau, nó không cần Niết Bàn. Nhưng hễ đã có tình cảm, có nhận thức là mình phải sợ cái khổ và phải tìm cái sướng. Đấy. Cho nên ba cõi của hữu tình, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi đó nó là cái nơi mà cho hữu tình an trú. Hữu tình an trú ở trong ba cõi đó nó có được an hay không? Trong khi ba cõi đó nó do các nhân quả mà tạo ra, mà mình trú ở trong đó thì mình phải chịu cái định luật vô thường của hữu vi pháp. Cho nên ba cõi đều là khổ đau. Mà dứt hết ba cõi đó mới là không còn khổ đau nữa. Mà dứt hết ba cõi như vậy thì phải dứt bằng cái gì? Phải dứt bằng trí tuệ. Bởi vì thực ra tuy nói rằng là gốc của ba cõi là tham sân si, nhưng mà vô minh đứng đầu. Vô minh trong 12 cái nhân duyên để đưa mình vào để trong các cõi, để mà hiện khởi là các cõi, vô minh làm đầu. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử, vô minh đứng đầu hết. Thì giờ diệt vô minh đi thì lúc bây giờ đó là tham sân si sẽ bị tàn lụi theo. Và lúc bây giờ không tạo nghiệp nữa thì nó không còn một cái động lực nào để làm cho mình hiện khởi vào trong ba cõi luân hồi nữa, ba cõi hữu vi nữa. Và như vậy là mình diệt được tất cả những cái khổ từ cõi dục, từ địa ngục lên đến cái khổ của phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cõi dục bị cái khổ của khổ khổ, cõi sắc bị cái khổ, và các cõi trời, cõi sắc bị cái khổ của ngoại khổ, cõi vô sắc bị cái khổ của hành khổ. Cho nên mình phải học về khổ. Đó. Và khi mà diệt cái nhân của ba cõi là cả ba cái khổ, tất cả cái khổ không còn nữa. Vì vậy lúc đó cái vị đó mà bỏ cái thân này đi rồi á, thì vị đó nhập Niết Bàn. Bây giờ đây bên Đại Thừa đó thì như thế nào? Bên Đại Thừa thì nói là mình diệt phiền não, khổ là ba cõi. Bởi vì tại sao ba cõi bị gọi là khổ? Bởi vì nó là kết quả của phiền não, tham sân si và vô minh. Nhưng ba cõi có thật có không? Tham sân si vô minh có thật có không? Đó là Đại Thừa. Thành ra Đức Phật nói vô minh nó tìm khắp hết mười phương tìm không có được, thì làm sao diệt? Mà không có rồi ấy, thì làm sao mà có cái tác dụng là khổ nữa? Thành ra tại sao mà Đức Phật sau trước khi nhập Niết Bàn, nhập Bát Nhã Trí, nói ra Pháp Tướng, hai lần nhắc nhở như vậy, nói về ý nghĩa của vô minh, phải diệt vô minh tạo ra tất cả. Nhưng cuối cùng Phật nhãn, dùng Phật nhãn, thì vô minh tức là tịch diệt. Đó mới là Đại Bát Niết Bàn. Đó mới là Niết Bàn chân chính của Phật. Thành ra nói theo bên Thanh Văn đó, là Đức Phật có nhập Niết Bàn, có đắc Niết Bàn, có chứng Niết Bàn, có diệt các cái nhân của khổ, có diệt tất cả những cái quả khổ. Các quả khổ, nhân của khổ là có diệt và có chứng, có đắc. Nói theo Đại Thừa đó là Niết Bàn thực sự của Phật không có gì để diệt, không có gì để chứng, không có gì để đắc hết. Tất cả các pháp mình có thể nói như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, làm gì có diệt. Bây giờ mình nói là mình nằm mơ, mình thấy sợ, mình có cho giấc mơ là có thật không? Thông thường mình cho giấc mơ không thật, thường thường mình nói như mộng, như mơ là không thật. Một cái không thật, cái khi mình tỉnh dậy, anh bảo tôi diệt được giấc mơ. Đấy. Nghe thì cũng có lý, nhưng có lý theo cái suy nghĩ của thế gian thôi.